Từ khi con biết kinh pháp hoa này, mùa xuân tươi nở hoa đẹp tháng ngày, cuộc đời ngân vang trong tiếng kinh cầu với những ưu sầu thua nào. Tựa cơn gió mát linh thú sơn về, bạt đi những đám mây đen áo nề, cho lòng con ôi bông tay yêu người trên que môi tươi nét cười. Hương Phật con xin trong căn lành, hương thầy từ nay nguyện xưa thanh, chắp tay từng ngày sám pháp hoa để luôn được sống trong thuần hòa. Dù trong cuộc sống bao nỗi đoa đầy, nhìn lòng xin hướng tâm về với thầy, nguyện cầu an vui đến với muôn loài khắp thế gian này sum vầy.
Kính thưa toàn thể quý Phật tử, trước nhất tôi xin thay mặt cho ban chỉ đạo an cư kiết hạ của thành phố Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh xin có lời vấn an chư tôn đức an cư ở tại trú xứ chùa Từ Quang của tôn đức. Và sau đây tôi có một số những cái suy nghĩ mà muốn trao đổi cùng với quý vị. Chúng ta biết đạo Phật của chúng ta đã có mặt ở trên thế giới này hơn 25 thế kỷ, nhưng mà có mặt ở trên đất nước Việt Nam chúng ta cũng đã trên 20 thế kỷ. Như vậy đó, là người Việt Nam chúng ta chịu ảnh hưởng đạo Phật một cách sâu sắc ở trong cuộc sống của mình. Nhưng mà cũng có lúc thì chúng ta thấy Phật giáo hưng thịnh, mà cũng có lúc chúng ta thấy suy đồi. Thì bây giờ người tu hành chúng ta tìm ra được cái nguyên nhân nào mà dẫn đến sự hưng thịnh và cái nguyên nhân nào mà dẫn đến cái sự suy đồi, để chúng ta khắc phục những cái suy đồi mà phát huy cái mặt hưng thịnh của nó. Nếu chúng ta điểm lại ở trong lịch sử thì trước nhất chúng ta thấy thời kỳ mà Bắc thuộc, tức là Việt Nam chúng ta bị lệ thuộc của Trung Quốc, chúng ta trở thành một phủ của Trung Quốc, chúng ta trở thành một châu của Trung Quốc. Thì trong lúc đó ở Việt Nam chúng ta đã có xuất hiện các bậc danh tăng, nhưng mà các bậc danh tăng này họ đều có một cái tấm lòng đối với dân tộc chúng ta, đối với nước chúng ta. Cho nên họ gây dựng một cái tinh thần độc lập. Nhờ đó mà ta gọi là Phật giáo và dân tộc nó có một cái sự gắn liền với nhau. Đây là cái nét đặc biệt mà Phật giáo Việt Nam. Bất cứ từ nước nào nhưng mà du nhập vào nước Việt Nam chúng ta thì đều trở thành của người Việt Nam và vì người Việt Nam chúng ta. Đây là cái nét chính. Cho nên trong cái thời mà khởi nghĩa của Hai Bà Trưng thì chúng ta thấy đã xuất hiện một số các nữ tướng mà vốn xuất thân từ Thiền Môn, tức là các sư cô và các thí sư. Cho nên nổi tiếng nhất ở đây chúng ta thấy đó là tướng Phương Dung. Tướng Phương Dung tức là một nữ tướng tiền đạo của Hai Bà Trưng, xuất thân từ một ni cô, nhưng mà đi ra đánh giặc thì phải nói là gan dạ, mà vượt lên tất cả cái khó khăn để đưa cho cuộc khởi nghĩa này thành công. Nhưng mà cái đặc biệt nhất là gì? Phật giáo thì chỉ cứu đời, giúp người, nhưng mà không cần phú quý lợi và danh. Cái đặc biệt của chúng ta là chỗ đó. Cho nên thì khi mà thắng giặc xong thì lúc bây giờ này, bà Trưng phong quan cho Ni Sư này, thì Ni Sư này không nhận mà xin trở về chùa, tức là trở về chùa để lo tu hành. Cho nên từ đó này, mà cái ngôi chùa từ thời Hai Bà Trưng có thể nói là ngôi chùa mà sớm nhất còn lại ở Việt Nam chúng ta bây giờ, tức là ngôi chùa của Ni Sư Phương Dung, tức là công chúa, đó là ngôi chùa sớm. Nên hiện giờ ngôi chùa này vẫn còn, chùa Yên Phú, và được trùng tu lại rất là đẹp. Đó là cái khởi đầu của Phật giáo. Ta đã không màng phú quý lợi danh về ẩn cư tu hành, nhưng mà cái công đức đã tạo được đó đó thì cái này không mất, nó trở thành một cái ngôi chùa. Ngôi chùa này, này tức là do công đức mà nên. Rồi chúng ta thấy đến cái thời mà nhà Đường của Trung Quốc, tức là lúc bây giờ đó, Việt Nam chúng ta đó là bị nhà Đường đô hộ, cho nên nhà Đường mới lập cái đô hộ cũ. Nhà Đường thì không khéo hơn, cho nên cố đi tìm các cái bậc danh tăng, tức là những người nào có học đó, thì lúc bây giờ nó mới mời về Trung Quốc hết. Tức là mời về Trung Quốc để làm cái công tác mà dịch kinh. Tên nhà Đường thì coi như là Phật giáo, nhà Đường là Phật giáo rất thành. Trong đó, đó nổi tiếng các vị tổ của các tông phái, đặc biệt nhất là Ngài Huyền Trang Pháp Sư. Cho nên Ngài Huyền Trang Pháp Sư đó, người ta lại có dựng cái phim mà Tây Du Ký đó. Cho nên bây giờ đó, tất cả các vị sư mà giỏi đó, có khả năng thì nhà Đường mời về mình, mời về bên đó để làm cái công tác mà phiên dịch kinh điển. Cho nên ở Việt Nam chúng ta phải nói là vắng, vắng các vị sư. Nhưng mà trong lúc đó chúng ta thấy cái thời khởi nghĩa của Lý Bí, Lý Bôn. Thì bây giờ đó, Lý Bôn là ai? Tức là Lý Bôn nó cũng giống như trường hợp Lý Công Uẩn, tức là ông này xuất thân từ chùa, xuất thân từ ở trong chùa mà đi ra làm cách mạng rồi thành công, cho nên lúc bây giờ nữa mới biến cái ngôi chùa của ông ta tu trở thành cái ngôi chùa tên là chùa Khai Quốc. Đây là chùa Khai Quốc. Cho nên chùa Khai Quốc là cái ngôi chùa mà có sẵn Lý Bôn ở đây tu. Nhưng mà sau này vì ông ta lập được cái nước Vạn Xuân ấy, cho nên ông đổi tên chùa này chùa Khai Quốc. Chùa Khai Quốc. Và về sau này tới đời nhà Lý thì mới đổi trở lại thành chùa Trấn Quốc. Bây giờ đang ở chùa Hồ Tây. Cho nên cái Phật giáo chúng ta nó gắn bó với dân tộc từ cái thời xa xưa rất sớm như thế. Rồi cho đến cái thời cực thịnh của nó thì thường là chúng ta nói thời Lý và Trần. Tức là Lý và Trần, tức là hai cái thời này là hai cái thời đại mà coi như Phật giáo chúng ta gọi là vàng son. Thành ra thời nhà Lý, thời nhà Lý chúng ta mới thấy xuất thân từ thiền môn, đó là Lý Công Uẩn. Sau này ra làm vua, lấy danh là Lý Thế Tổ. Thành ra Lý Thế Tổ tức là Lý Công Uẩn xuất thân từ nhà chùa mà ra. Và năm rồi nữa là chúng ta tổ chức 1000 năm Thăng Long, có nghĩa là 1000 năm mà Lý Công Uẩn cho dời đô từ Hoa Lư về. Nên bên cạnh Lý Công Uẩn chúng ta thấy có thiền sư Vạn Hạnh. Cho nên thiền sư Vạn Hạnh tức là cái người mà cấu tạo nên cái triều đại nhà Lý. Nếu không có sư Vạn Hạnh thì cũng không có triều đại nhà Lý, phải nói như vậy. Nhưng mà sư Vạn Hạnh ấy, đặc biệt chỗ này là gì?
Vạn Hạnh thiền sư.
Vạn Hạnh thiền sư tức là một nhà tu. Nhưng mà nhà tu thì nó có khác hơn người thường. Nhà tu thì nó có một cái tâm, cái tâm rất là bình ổn và cái trí rất là sáng. Đây chúng ta coi như cái đỉnh cao của Phật giáo nằm ở đây. Cái tâm là luôn luôn lúc nào bình ổn, dù hoàn cảnh bên ngoài có như thế nào đi nữa, ta gọi là dầu sôi lửa bỏng đi nữa, nhưng mà tâm vẫn thanh thản. Từ cái chỗ đó, cái trí đó nó trở thành sáng. Nên là trí sáng mới quyết định được cái cuộc sống của mình. Cho nên tôi nghĩ về thiền sư Vạn Hạnh là cái khi mà tôi sang Nhật du học. Nhưng lúc bây giờ nữa, tôi lại gặp một vị thiền sư của Nhật. Thì vị thiền sư này mới nói tôi thế này: nó Phật giáo chúng ta đó là cái đặc sắc nhất là định và huệ. Định và huệ. Một nhà sư đó, là cái cốt lõi của nó là định. Nếu một nhà sư mà không vào định được đó, thì đó chỉ là sư hình thức, chỉ là sư hình thức. Nếu không muốn nói đó là sư giả. Thành ra trên bước đường tu chúng ta, một nhà sư mà không nhập định được đó, thì coi như là hình thức. Cho nên chúng ta tu bao nhiêu năm đi nữa đó, bao nhiêu hạ đi nữa, nhưng mà không vào định được đó, thì cái trường hợp này coi như là bỏ đi, chỉ có sư hình thức. Cho nên cái đặc biệt nhất của chúng ta là phải vào định. Định ta gọi là tâm muội. Chứ định ta gọi là tâm muội. Cho nên cái định này từ đầu gốc của nó chứ phải gì? Samadhi. Samadhi thì cái trường hợp Tàu dịch ra người ta dịch là tam ma đề hay tam ma địa. Tam ma địa này là dịch âm. Nhưng mà ta dịch cái nghĩa của nó là định. Mà muốn nói thêm cái nữa là chánh định, vì ta sợ mình tà định. Cho nên cái tu của chúng ta đây nữa là cốt lõi nằm. Cho nên một nhà sư nữa mà không nhập định được và không sống trong chánh định được nữa, thì coi như là một nhà sư hình thức. Đây là trên bước đường tu. Nên khi Phật giáo chúng ta suy đồi nữa, là khi đó chúng ta rơi vô hình thức nhiều quá. Ta rơi vô hình thức. Cho nên ta nhìn ta thấy chùa mọc lên nhiều, tăng đi tu đông, chưa hẳn là thành. Chùa mọc lên nhiều mà do chư tăng lo đi khuyên góp, lo đi xây dựng để mà thành nên chùa đó, thì cái trường hợp này ấy, cái đó là suy, tức là Phật giáo suy. Cái công việc này là của ai? Đức Phật quyền ký cái này là cao hơn, thì chỗ này là chư thiên làm. Mà gần nhất trong nhân gian thì ta gọi là quốc vương, vương tử, đại thần. Đây là những người làm đây. Những người mà làm chùa là những người. Rộng ra chút nữa là quần chúng. Cho nên chùa nữa là chủ yếu là vua xây dựng, các vị vương tôn công tử xây dựng, các bà phi bỏ ra xây dựng, dân chúng cùng nhau xây dựng, thì đây là chùa. Nhưng mà biến ra trở thành là chùa do nhà sư xây dựng thì cái này chúng ta thích. Nên hầu hết mấy thầy đều là đi trụ trì hết, cho nên dễ nhận cái điều này. Một thầy trụ trì bận rộn với cái công việc xây dựng, tu bổ chùa chiền, rồi lại bận rộn với cái vấn đề mà tiếp xúc với quần chúng nữa, cho nên ở trong lúc đó làm sao mà sống trong định được? Làm sao sống? Phần nhiều ở nếu hai chúng ta vào định thì ta là cách ly, tức là nhập định thì phải cách ly. Nhưng mà vào đời đó, thì cái trường hợp này đó, phải bỏ định. Cho nên trong cái thời Đức Phật còn tại thế, 1250 vị A-la-hán, cho nên chỉ có một vị A-la-hán duy nhất đó, là nhập định ở trong mọi trường hợp, đó là Đức A-nan. Tất cả các vị A-la-hán khác đó, là cái khi mà nhập định đó, thì cái trường hợp không biết việc bên ngoài, mà hãy xả định trở vào trở ra đó, thì cái trường hợp này coi như là mất chánh định. Cho nên phần lớn là các ngài thích ở trong định, thích ở trong định cho nên thích ẩn tu. Đây là trên bước đường tu. Vì vậy đó mà khi mà ngài Mahakajip triệu tập cái lần kết tập đầu tiên từ sau Đức Phật nhập diệt, triệu tập lần kết tập đầu tiên là triệu tập cho được 500 vị la hán để kết tập. Nhưng mà cả 500 vị la hán này nữa là đều giống nhau, hãy nhập định thì cái trường hợp này không biết gì chuyện bên ngoài hết, làm sao kết tập? Nhập định thì không ai nói hết thì sao? Nên là sao gọi là kết tập? Cho nên lúc bây giờ nữa mới tìm một vị A-la-hán đặc biệt đó là ngài A-nan. Ta bảo rằng ngài A-nan lúc đó mới chứng được cái quả Tư Đà Hàm thôi. Quả Tư Đà Hàm, tức là cái quả bất hoàn thôi, chứ chưa đắc quả A-la-hán, chưa đắc thánh quả. Thành ra chỗ này ta hỏi tại sao ngài không đắc thánh quả? Tại vì ngài chọn một cái định, ngài chọn một cái định để mà ngài nhập đó, cái này khó quá. Tại cái định thì mấy thầy thường là chọn cái gì để tu? Thành ra đa số chúng ta ngày nay nữa là chọn cái niệm Phật tam muội phải không? Cho nên niệm Phật tam muội cái này là thường. Nhưng mà nói niệm Phật tam muội nữa, nhưng mà ít có người nào niệm Phật mà chứng được tam muội nữa. Thành ra chúng ta chỉ niệm Phật thôi, chứ còn chưa đạt tới chỗ tam muội đâu. Chưa bao giờ niệm Phật mà ở trong định. Đây là cái việc thực tập rất là khó. Tại vì tôi đã có gặp các cái vị mà hòa thượng chuyên niệm Phật, thì có một vị mới nói tôi nè, thành ra khi mà ngài niệm Phật á, ngài cố làm sao mà đạt cho được cái tâm muội này. Cho nên khi đó nó dục, nó phát lên ở trong lòng mình có một điều rất là kỳ diệu. Thành ra từ cái chỗ niệm Phật bằng âm thanh ở bên ngoài, rồi lần đó, nó đưa vô cái chỗ mà niệm Phật ở trong tâm, tức là bên ngoài không niệm nữa. Thành ra bên ngoài đó không có niệm, không có ra tiếng nữa, nhưng bây giờ nó niệm ở trong tâm. Cho nên cái khi mà niệm bắt đầu đi vào niệm bằng tâm rồi nữa, thì tại vì tâm đi nhanh quá cho nên không lần chữa kịp. Ở đây mấy thầy ai niệm Phật biết, tức là niệm một câu là lần duyên. Nhưng mà khi mà niệm bằng tâm thì bây giờ tay lần không kịp. Thấy ông lần liên tục như thế này không? Em lần thinh mà ông lần liên tục thế này. Tại vì chỗ đó ông có phát hiện ra cái tâm mình đi nhanh quá. tâm mình đi nhanh quá, cho nên cái trường hợp này đó, tay lần theo không kịp. Cho nên bây giờ mới thực tập cái pháp thứ hai, nên là không lần chuỗi nữa, cứ để cho tâm đi, cho tâm hướng về Phật mà niệm Phật, tâm hướng về Phật mà niệm Phật, thì như vậy không lần chuỗi nữa đó. Thì bây giờ này, cái niệm Phật nhanh, nhanh tới cái độ mà không kiểm soát nữa rồi, nhanh tới cái độ không kiểm soát nữa, cho nên nó đi vô tới cái chỗ mà không, tức là vô niệm. Ta nói thầy này mới hỏi tôi á, theo nghiên cứu của thầy á, thầy thấy như vậy có phải là vào tam muội chưa? Tôi thì nói rằng là tôi chưa đắc được niệm Phật tam muội, làm sao mà ấn chứng cho hòa thượng được? Cái này nên mai mốt về Phật là hỏi ngài. Hỏi cái này có phải niệm Phật tam muội không? Chỗ này để quý thầy. Nhưng mà riêng về kinh nghiệm của tôi, nếu hãy tam muội mà chứng được bất cứ một tam muội nào, bất cứ một tam muội nào nữa, thì nó làm cho mình có cái tâm an ổn lạ thường. Nên trên bước đường tu của tôi đó là tôi cầu chứng cái pháp hoa tam muội, tôi cầu chứng pháp hoa tam muội. Mặc dù chưa chứng, nhưng mà cái khi dụng tâm đó, thì tôi thấy tôi được an ổn hoàn toàn. Cho nên cái tiền tam muội của chúng ta đó, là trên bước đường tu đó, là quý thầy nên tập cho được cái tâm an. Cái tâm mình hoàn toàn an, chứ chưa nói là vào đỉnh. Nhưng mà tập như vậy nếu mình có thể bỏ hết tất cả mọi việc xung quanh, mọi việc nó xảy ra trong đời này nữa, mình không bận tâm nữa. Cho nên khi mà tôi tập dụng công này nữa, thì tôi có nói một câu tôi gọi là trần duyên thuận nghịch tâm không thiết. Cho nên trên đời này nó thuận hay là nghịch đó, chúng ta đều bỏ nó ra ngoài hết. Ta coi như đó là một cái trò ảo quá, không phải đáng gì chúng ta quan tâm. Được mất bại thành, chuyện này không có. Đối với chúng ta người tu hành có chuyện này. Được đi nữa thì cũng bỏ thôi. Tại ta biết tất cả đều bỏ mà. Cho nên từ chỗ này mà quý thầy đầu tiên nên giữ được cái tâm cho an ổn trước. Đây là cái điều mà kinh nghiệm tôi có và khuyên. Tôi sở dĩ làm được một số việc đó là nhờ lúc nào tôi giữ tâm mình cho thật bình tĩnh. Cho nên nó chưa vào định được, nhưng mà ráng giữ cho được cái tâm bình tĩnh đi. Thành ra vị thiền sư Nhật nói với tôi, nếu mà thầy bình tĩnh trước cái chết thì thầy có thể không chết. Nhưng mà thầy mất bình tĩnh trước cái chết là chắc chắn thầy phải chết thôi. Tức là người sợ chết là phải chết thôi. Người không sợ chết thì may ra còn sống được. Đây là trên bước đường tôi. Cho nên năm 75, năm 75 có một số mấy thầy nói với tôi này, chết tới nơi rồi mà thầy không sợ. Tôi nói có sợ thì cũng chết, có sợ thì cũng chết. Thì ta không sợ, ta chết thì mai ra còn được vãng sanh. Chứ sợ mà chết đi về đâu, mất chánh niệm. Cho nên ráng giữ chánh niệm. Trước cái chết ráng giữ chánh niệm, cái này gì? Nhưng mà giữ được chánh niệm thì mai ra không chết. Mà giữ được chánh niệm thì mai ra được vãng sanh. Còn mất chánh niệm thì coi như công phu của ta mất trắng. Đây là trên bước đường tu đó. Thì ở đây trong cái tình huynh đệ đó, tôi nhắc nhở cho cái điều này để quý thầy nhớ. Tức là trước cái chết đó, là chúng ta giữ được cái bình tĩnh, niệm Phật, nhớ tới Phật đó, thì mai ra ta còn vãng sanh, ta về Phật được. Nhưng mà mất chánh niệm thì coi như mất trắng ấy. Một đời tu mình thì coi như bỏ, không biết đi về đâu. Thì đây là một điểm mà rất nguy hiểm. Cho nên cái bình tĩnh, từ cái chỗ bình tĩnh này nữa, thì nó mới có thể lóe ra được trong lòng của chúng ta một tia sáng. Cho nên tia sáng này nữa, ta gọi là trí tuệ. Cho nên ta hay kết hợp, ta gọi là định và tuệ. định huệ. Có bình tĩnh thì có sáng suốt. Cho nên người ta nói là bình tĩnh và sáng suốt, hai cái đức tính này nữa là hai đức tính của người tu chưa đắc đạo. Còn đắc đạo rồi đó thì ta gọi là định và huệ. Đắc đạo rồi đó thì cái này ta gọi là định và huệ, tức là vô lậu. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta, tất cả các vị thánh A-la-hán khác đắc đạo nhanh hơn, chứng quả A-la-hán, chứng thánh nhanh hơn là vì các ngài chuyên. Các ngài chuyên tức là khi mà nhập định thì đầu tiên là gì? Nhập cái diệt tận định trước. Đấy là trên một tập. Cho nên muốn tâm mình được an, bình an thì bỏ quên hết tất cả mọi việc xung quanh. Mà bỏ quên hết tất cả việc xung quanh thì mình không biết việc gì hết. Bỏ làm sao biết được? Bỏ hết cho nên là không biết gì hết. Cho nên không biết gì hết cho nên ta vào định ngay. Và đây ta gọi là diệt tận định. Diệt tận định. Đây là trên bước đường tu đó. Ta nói tôi cũng có một thời gian tôi thực tập cái này. Ta nói thực tập cái diệt tận định này, tức là buông bỏ hết tất cả mọi việc. Có buông bỏ đó thì cái trường hợp này đó, chúng ta khả dĩ mới vào định được. Còn nếu mà các thầy không buông được đó, thì không thể vào định được. Mà đương nhiên đó, làm trụ trì thì khó buông đó. Nên bây giờ nó mới sửa soạn vào định đó, thì bây giờ Phật tử tới thỉnh đi cúng phải không? Sao? Bây giờ đi cúng hay là vào định? Đây. Cho nên trí giả đại sư đó là khuyên chúng ta điều thứ nhất muốn tu là dứt hết tất cả các duyên dụ. Dứt tất cả các duyên dụ tức là làm một vị sa môn thực sự. Vị sa môn không có gì hết, không có trách nhiệm gì hết thì như vậy là vào định được. Cái định đầu tiên ta có đây là cái diệt tận định mà tất cả mọi người chúng ta nói ai phải. Cho nên tâm bình ổn, trí sáng suốt. Cho nên tâm bình ổn thì bây giờ chúng ta phải luyện cái diệt tận định, tức là phải bỏ hết chứ. Bỏ hết thì bình ổn. Đây là trên bước đường tu. Cho nên dứt duyên dụ là cái điều mà quan trọng. Cái việc đầu tiên mà của chúng ta tu đó là phải bỏ hết. Trên đời này nữa, ta tu mà ta không dám bỏ. Cho nên ta tu mà ta không dám bỏ, cho nên ta không vào định được. Ta không vào định được á, thì coi chừng công phu chúng ta không có. Rồi tới cuối cùng nó đụng việc á, thì phiền não tham sân nổi dậy, chết không biết đi về đâu. Nên như ngài Trí Giả đại sư, khi mà nghiên cứu về cuộc đời ngài, tôi thấy cái đặc biệt. Cho nên mặc dầu đó, ở tại triều người ta thỉnh ngài giảng kinh, có chùa cao Phật lớn, nhưng mà ngài không nhận. Ngài bỏ, ngài lên ở trên Ngọc Tuyền ngài ở. Tại vì ở đây ngài thấy gì? Mặc dầu được mọi người cung kính nhưng mà tâm luôn bất an, phải không? Tại vì ta lấy cái bất an của quần chúng ta đem đặt vào trong tâm ta thì làm sao ta an được. Đây các thầy trụ trì nên có kinh nghiệm chỗ này. Nên đây kinh nghiệm tôi thấy rõ. Bây giờ tất cả các Phật tử mà đi tới với tôi nữa, tôi là không có chuyên cúng đâu, nhưng mà tất cả các Phật tử đi tới với tôi nữa thì tôi thấy hầu hết họ đều có việc hết. Tức là họ đều có việc bất an hết, cho nên mới tới cầu. Cho nên cầu Phật, cầu Thầy là chuyện bất an. Cho nên đầu tiên là chúng ta tiếp nhận cái bất an của thiên hạ. Đây là cái điều mà tôi cảm nhận được. Cho nên mấy thầy tiếp nhận cái bất an của mọi người, của một người rồi tới nhiều người, phải không? Tất cả những cái bất an của thiên hạ này đem để hết vô lòng ta thì làm sao ta an? Cho nên Vạn Hạnh Thiền Sư nó bảo là đem đặt cho chỗ an thì nó an, mà đem đặt cho bất an thì bất an. Bây giờ đó thiền sư đem cái tâm của mình đặt vào trong cái chỗ bất an của xã hội mà làm sao an được, làm sao vào định đây được. Cho nên muốn cái tâm mình an, muốn vào định thì cái việc đầu tiên là gì? Cho nên mấy thầy đem cái tâm mình đặt vào núi rừng, phải không? Đem cái tâm mình đặt vào cái chỗ không nhàn, tức là không có gì hết. Đem cái tâm mình đặt ở cực lạc thì lúc bây giờ mới an chứ. Bây giờ đem cái tâm mình mà đặt vào trong lòng xã hội thì làm sao mà an được? Cái xã hội này là dầu sôi lửa bỏng, đủ thứ chuyện hết. Thế nên tôi nhận, tôi thấy đây rất rõ. Thành ra họ làm ăn thua lỗ, họ cũng tới họ thưa với thầy. Họ có những người thân tù tội, họ cũng thưa với thầy. Rồi nữa, có những người đau bệnh, họ cũng tới thưa với thầy. Thành ra tất cả mọi người họ tới họ thưa với tôi thấy như vậy hết. Mỗi ngày tôi tiếp nhận bao nhiêu những cái Phật tử tới. Không ai mà an lạc mà tới thưa với thầy đó. Nên là tất cả mọi người không bao giờ đem cái an lạc tới cho mình, nhưng mà đem cái khổ sở tới cho mình. Cho nên nếu mấy thầy tu thì thực tình mình cân nhắc chút nhận ra được. Cho nên cái chùa lớn, Phật tử đông, cái bận rộn người ta nhiều thì cái trường hợp này chắc chắn là không vào được. Cho nên tôi nghĩ tối thiểu chúng ta cũng phải dành có một khoảng thời giờ nào đó để chúng ta thực tập. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên tôi thường tôi dành cái thời giờ vào khoảng độ 3-4 giờ sáng. 3-4 giờ sáng là cái giờ này, cái giờ mà tôi dành riêng để thực tập. Cho nên 3-4 giờ sáng là tôi dành để thực tập cái chuyện này. Tức cái giờ này tôi thấy không ai quấy rầy mình nữa, trên đời này không ai quấy rầy nữa. Nhưng mà mấy thầy nhớ là điện thoại di động cũng nên cắt đi, phải không? Chứ còn nếu hãy để họ cũng quấy rầy nữa, cái giờ đó nên tắt, tắt nguồn để đừng cho họ gọi tới. Như vậy mai đã yên được. Chứ còn ta hữu sự người ta gọi chứ. Bây giờ ở nhà ta có người hấp hối, ta nhờ thầy chú nguyện giùm thầy đi hộ niệm đi không. Đấy. Cho nên nếu cái giờ của mình dành riêng tu tập thì cái này đặc biệt. Đó là trên bước đường tu. Cho nên tôi hồi trước thì tôi có cái nguyện là trong 3 tháng hạ tôi không ra khỏi chùa. Nhưng mà sau này làm trưởng ban hoằng pháp ấy, thì trong 3 tháng hạ đó, tôi đi giảng ở các chùa. Nhưng mà Phật tử mời là tôi không bao giờ tôi đi. Ngay như những người mà Phật tử thân nhất mất đi nữa này cũng không đi, chỉ có đi giảng thôi. Đây là trên bước đường tu, kinh nghiệm tôi. Nhờ như vậy nữa mà tôi nhẹ đi được một phần. Tức là nhẹ đi một phần thì khả dĩ giữ được cái tâm định. Thì đi thuyết pháp á, cho nên đi thuyết pháp thì cái chỗ này nữa, tại vì tôi tập cái pháp hoa tam muội, cho nên cái đi thuyết pháp á, thì vẫn tập ở trong định. Đây là trên bước đường. Ngài Trí Gia Đại Sư, ngài thực tập thành công được cả. Ngài bảo là đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nằm thiền, ngồi thiền, ăn cũng thiền, thuyết pháp cũng là thiền. Cho nên trong 6 cái quay nghi này là ngài đều ở trong thiền hết. Cho nên nếu mà quý thầy thực tập thành công được cái này nữa thì chúng ta hành Bồ Tát Đạo chúng ta không sợ đọa. Trong mọi tình huống tâm chúng ta vẫn bình tĩnh, và tâm chúng ta vẫn sáng suốt, và tâm chúng ta đi lần vào định. Ta nên từ ở trong định, từ ở trong định mà hiện ra cuộc đời. Cho nên cái chỗ này thường kinh nghiệm của người trước nói chúng ta nên gọi là bất xả pháp giới mà biến nhập trần lao. Tức là đi vào trần lao mà không bỏ pháp giới. Không bỏ này là gì? Tức là không bỏ định. Cho nên trên bước đường tu đó chúng ta thấy Khi ta thực tập đó, ta thấy cái người mà không bỏ định mà đi vào trần lao làm việc đó, thì khi gặp việc họ không có cuốn lên, họ không bực bội, họ không buồn phiền. Còn cái người vào trần lao mà bỏ định đó, thì cái trường hợp này đó, họ trở thành người thế tục hoàn toàn. Tức là gặp chuyện đáng giận rồi cũng giận, gặp chuyện nó buồn không buồn. Đây nhiều thầy đó, tu lâu rồi đó, nhưng mà dễ nổi nóng chứ. Dễ nổi nóng nha, là tại vì bỏ định mà vào trần. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mất cái tâm định đi, cho nên vào đây dễ làm hư lắm. Cho nên cái công phu chúng ta mất. Cho nên quý thầy có vào trần lao đó, nhưng mà nhớ giữ cái tâm mình định, tập bình tĩnh. Đây là cái điều quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Mà kinh nghiệm tôi cũng có nhiều lần rơi vào trong. Khi mình mất chánh định thì dễ nổi nóng. Dễ nổi nóng. Mà khi nổi nóng thì hư việc. Cho nên thay vì không làm nữa. Cho nên tôi có một lần mà tôi nổi nóng với thầy Đức, thầy chánh đại diện ở đây là thầy Đặc Niệm. Tôi có một lần tôi nổi nóng, tại thầy nói những cái mình không thể nghe được, không thể chấp nhận được, mà mình mở cái tâm ra mình tiếp nhận cái này, tự nhiên mình nổi nóng lên. Nổi nóng lên là mất định rồi. Cho nên mất định thì thôi ngừng lại. Thế là tôi ngừng trở lại ngay chỗ này nữa. Một khoảng thời gian dài mấy năm tôi không bao giờ tôi lên trên chùa tu gì quá nè. À, chùa Pháp Trí, tôi không lên Pháp Trí. Tại vì trong cái lúc đó mình phải ra làm đạo lâu rồi, mình tưởng đâu tâm mình tốt rồi, an lạc rồi nữa. Nhưng mà khi đụng một cái việc bất ngờ mình lại nổi nóng rất lạ lùng. Dở quá rồi nữa. Đây là trên bước đường tôi kinh nghiệm bản thân mà muốn nhắc mấy thầy. Cố gắng đừng để chuyện như vậy xảy ra. Ta đang càng khó khăn bao nhiêu, càng nguy hiểm bao nhiêu thì ta cần phải bình tĩnh bấy nhiêu. Hãy gia tăng cái này. Cái này là kinh nghiệm của Vạn Hạnh Thiền Sư. Và kể cả kinh nghiệm của Lý Thánh Tông. Ta là Lý Thánh Tông. Lý Thánh Tông là ông vua, nhưng mà ở đây chúng ta cũng coi như là một ông vua thiền sư. Nên ông này mới có cái chủ trương nó càng khó khăn thì ta cần bình tĩnh. Ông này tu thiền theo kiểu đó. Tức là tu thiền ở trên địa ngục, tu thiền ở trên chiến trận. Cho nên nó càng khó khăn thì cần phải bình tĩnh. Khó khăn ta mới cần phải thiền. Cần tới thiền để mà thấy được thực. Đó là ở trên cái bước đường tu. Vô chỗ này nữa, là thường nữa là chúng ta gọi là định của Pháp Hoa. Cho nên là định của Pháp Hoa. Cho nên mấy thầy thấy trong kinh Pháp Hoa nó có một cái câu mở đầu mà tôi thấy rất là hay. Tức là Đức Phật nói kinh Pháp, nói kinh vô lượng nghĩa rồi nhập vô lượng nghĩa xứ Tam Muội, phải không? Tức là nói kinh vô lượng nghĩa xong rồi liền nhập vào vô lượng nghĩa xứ Tam Muội, tức là vào cái định của vô lượng nghĩa. Và định của vô lượng nghĩa tức là định của Pháp Hoa. Tại vì thường là chúng ta nhập là nhập diệt tận định, nhập diệt tận định, hay là nhập dương định không nữa thì ta nhập thủ lăng nghiêm định, ta gọi là nhập đại định. Ta nên nhập đại định có nghĩa người ta gọi là diệu trạm tổng trì bất động tôn. Cái này nhập vô đại định là diệu trạm tổng trì bất động tôn. Đây là định của thủ lăng nghiêm. Còn định của vô lượng nghĩa nữa, định của vô lượng nghĩa hay định của Pháp Quang đó, thì tất cả các hiện tượng ở trong trời đất này nữa, nó như thế nào thì ta vẫn thấy đúng như thật của nó. Nhưng mà nó là nó và ta là ta. Nó không tác động qua ta và ta không tác động qua nó. Đây là trên bước đường tu. không phải từ bỏ cuộc đời. Từ bỏ cuộc đời để ta đi vào định, cái này không có. Ta vào định thì ta vào định mặt ta, còn nó mặt nó. Đây là trên bước đường tu đấy mấy thầy. Thực tập rồi chúng ta nữa. Tức là mặt nó. Nên ta vẫn là ta mà cuộc đời vẫn là cuộc đời, không tác động nhau. Cho nên Đức Phật nhập vào cái định vô lượng nghĩa xứ này thì sao? Lúc bây giờ mới có trời mưa qua mạng Đà La, mạng Thù Sa. Mạng Đà La và mạng Thù Sa, hai cái loại hoa này ta gọi là thiên hoa. Cho nên trên bước đường tu, cho nên ta cảm thấy an vui, ta cảm thấy mát mẻ. Cho nên trên cái bước đường tu hành ấy, kinh nghiệm tôi ấy, tôi nhắc cho mấy thầy, nếu thực tập được thì tốt. Khi mà gặp cái chuyện khó khăn nguy hiểm cuộc đời, ta không được giải, ta không giải quyết được nữa, ta không làm được gì nữa hết ấy, thì thôi cuộc đời mặc cho cuộc đời. Cuộc đời mặc cho cuộc đời. Ta là ta, cuộc đời là cuộc đời. Hai cái này ấy, ta vẫn thấy nó một cách đầy đủ hết, nhưng mà ta không làm gì được hết, thôi ta cứ để im cho nó. Thành ra tôi hay áp dụng cái này trong cái này. Tại ta không thể cưu mang được, ta không thể giúp được, ta không thể làm được gì hết, thì thôi ta để mặc nó. Chứ còn cuộc đời này nó quá đau khổ, cuộc đời này quá đòi hỏi này, mà ta làm sao ta cứu được. Tôi sợ dĩ mà có cái ý tưởng này là gì? Tức là vào khoảng 40 năm trước, Hòa Thượng Trí Tình đó, Hòa Thượng dạy tôi đó, Hòa Thượng nói một câu tôi tỉnh thức. Tại lúc đó là tôi nghĩ là cái trường hợp, tại tôi học với Hòa Thượng Tuyên Hoa, cho nên cái vấn đề dấn thân vào trong cái con đường nguy hiểm cứu đời đó. Hòa Thượng Trí Tình dạy tôi nói rằng, Trí Quảng, ông có nghĩ rằng ông thương chúng sanh hơn Phật, hơn Bồ Tát không? Tại lúc đó là Hòa Thượng Trí Tịnh ngài ẩn tu trên bản đức, ngài ẩn dấn thân. Thành đến nay là tôi thức tỉnh. Cái chuyện này của Phật làm, cái chuyện này Bồ Tát làm, tại sao Phật không ra đời, tại sao Bồ Tát không xuất hiện, mình làm được không? Để từ cái chỗ lời nhắc của Hòa Thượng Trí Tịnh mà tự nhiên tôi phát hiện ra cái cách để tu hành. Cuộc đời mặc cuộc đời, cuộc đời mặc cho cuộc đời, còn mình vẫn là mình tu hành vẫn là mình. Cho nên mình giữ cái đời sống thanh tịnh tu hành của mình thì ít nhất mình còn giúp được cho cuộc đời. Nếu mà mấy thầy dấn thân vào cuộc đời sâu quá đó, thì mấy thầy không trở lại được nữa thì mất trắng. Không giúp được cuộc đời mà lại hại cho bản thân mình. Cho nên một số những người bạn của tôi hay một số những người đi trước tôi nữa, rơi vô trong tình trạng này. Cho nên rơi vô trong cái tình trạng mà chết chóc tù đài phải không? Còn không nữa thì cũng sức mẻ rồi, hoàn tục không hết. Đây là trên bước đường tu đó, tôi nhận thấy. Cho nên Hòa Thượng Trí Tịnh nhờ ở trong thiền thất mà niệm Phật mà dịch kinh, cho nên Hòa Thượng còn sống trở lại mà lãnh đạo giáo hội chúng ta suốt 30 năm qua. Mấy thầy thấy đây là cái chỗ mà chúng ta đáng học. Đáng học cái chỗ này. Nếu Hòa Thượng dấn thân trong cái thời gian trước thì chắc chắn từ năm 80 trở về sau không có người lãnh đạo mình đâu. Cho nên nhờ Hòa Thượng ẩn tu, nhờ Hòa Thượng ẩn tu mà còn lại, để sau này Hòa Thượng lãnh đạo. Cho nên mấy đêm ở đây gần Hòa Thượng bằng đức, có thể học được ở Hòa Thượng nhiều. Năm nay ngài 95 tuổi, mà mỗi lần tôi lên thăm ngài đó, ngài có bao nhiêu những cái kinh nghiệm đó ngài dạy cho mình. Đây là trên cái bước đường tu. Nhưng mà phần lớn đó là ngài đi khuyên niệm Phật. Tôi không lần nào gặp Hòa Thượng, Hòa Thượng mà không khuyên phúc niệm Phật. Tên Hòa Thượng chỉ khuyên bớt công việc thôi. Hòa Thượng khuyên tôi bớt công việc, và lo chuyên tu. Tôi nghĩ là đây là trên bước đường tu, cho nên quý thầy nên suy nghĩ. Cho nên làm sao đó mà mình phải có một đời sống tâm càng mà có an ổn á, thì làm được việc. Người trước mình như Vạn Hạnh đã làm được, rồi nhờ cái trường hợp Lý Thánh Tông làm được, một số các vị cao tăng khác làm được là nhờ cái vấn đề tâm. Còn ngày nay đây chúng ta thấy giáo hội chúng ta mạnh, tăng ni chúng ta đông, chùa chúng ta nhiều, tu hành có nhiều cái thuận lợi hơn. Nhưng mà nếu đa số chúng ta không vào định được thì chúng ta coi chừng cái thời đại hưng thịnh của Phật giáo nó sẽ sớm chấm dứt. Cho nên chư tăng mà có tu được, thanh tịnh được thì cái trường hợp trở thành một biểu tượng cho quần chúng nương nhờ. Nhưng mà nếu chúng ta tu không được, không đắc định, không đắc đạo thì cái trường hợp đôi khi làm mất cái niềm tin cho quần chúng, thì khi đó Phật giáo chúng ta suy đổi. Hình thức tăng chúng ta đông nhưng mà đòi hỏi cái đắc định của chúng ta này quan trọng. Cho nên cái định pháp hoa mà Đức Phật nhập tôi nói đầu tiên là gì, tức là hai cái loại hoa mạng Đà La là mạng Thù Sa hoa trời. Thế nên cái loại hoa trời thì mấy anh em thấy trời này là gì? Trời là tiêu biểu cho phước báo, tiêu biểu cho sự an lạc. Ta nói rõ là chư thiên là không có biết buồn, không biết buồn, không biết giận, không biết sợ, mà không có cái gì để sợ, để giận, để buồn hết, phải không? Cho nên trên bước đường tu chúng ta, chúng ta thực tập làm sao mà ta không buồn, không giận, không sợ, không lo. Tâm chúng ta hoàn toàn đứng yên như vậy thì như vậy đó, ta gọi đây là hoa mạng Đà La. Mạng Đà La tức là ý lạc hoa, tức là cái tâm được an lạc. Rồi kế đó nữa là mạng Thù Sa. Mạng Thù Sa cũng là loại hoa trời, mà cái loại hoa trời thứ hai này là gì? Tức là tiêu biểu cho cái tâm trong sáng của chúng ta, gọi là huệ, tinh khiết của chúng ta. Thế nên bắt đầu chúng ta nhìn đời, chúng ta nhìn được cả bề trái của cuộc đời, mà nhìn được thấy rõ cả bề mặt và bề trái của cuộc đời ấy, nên ta gọi định pháp hoa. Mà khi mấy anh em nhìn thấy được như vậy rồi đó, thấy luôn cả bề mặt, bề trái, thấy luôn cả ba đời nhân quả rồi đó, thì mấy anh em thấy kinh pháp hoa ta gọi gì? Gọi là pháp nhĩ như thị, không? Hay là như thị, như thị. Cuộc đời nó là như thế, làm khác hơn được. Tôi không tu thay cho mấy thầy được, nên Phật cũng không làm thay cho mình được. Cho nên tất cả mọi người chúng ta phải tự phấn đấu mà đi lên, tự phấn đấu. Đức Phật ngài chỉ là cái người chỉ đường chúng ta thôi chứ. Cuộc đời này nó như vậy. Cho nên mỗi người nó có cái nghiệp, mỗi người nó có nghiệp riêng. Mà ta quan sát kỹ rồi ta thấy từ nghiệp nhân cho đến nghiệp quả. Mà Đức Phật nói là ngài là Phật nhưng mà không thể cứu được cái nghiệp quả của chúng sanh. Đó là tâm bất năng. Ba điều mà Đức Phật cũng làm được, tức là chuyển được nghiệp nhân chứ không thể chuyển được nghiệp quả. Khi quả tới rồi nữa thì cái trường hợp phải chịu. Nhưng Phật cũng còn chịu. Đây gọi là quả, nghiệp quả. Nghiệp quả là phải chấp nhận nó là quả rồi, quả chính rồi. Nhưng mà tất cả những người khổ trên cuộc đời này, mấy thầy nhìn kỹ là gì? Đây nghiệp nhân là nghiệp quả. Nó là nghiệp quả chứ. Nó làm ăn thua lỗ là nghiệp quả chứ. Nó bị con hư phá sản, đây là nghiệp quả. Tất cả những cái bất hạnh của con người ta trên cuộc đời này là quả chứ không phải là nhân. Cho nên nhân từ quá khứ, ở trong quá khứ làm một cái gì đó là nhân, mà bây giờ có cái quả này. Cho nên mấy thầy chỉ có một cái là thấy rõ cái này rồi đó, là giúp cho nó được một cái là tạo cái nhân mới. Cho nên tạo cái nhân mới để may ra sau này nó có cái quả tốt thôi. Cái nhân mới là gì? Cho nên ta khuyên nó bây giờ đó, cái quả như thế không cứu được rồi, quả này không cứu được. Cho nên bây giờ tạo cái nhân mới đi. Anh đem cái tâm anh niệm Phật, anh đem cái tâm anh gắn ở trong ao thất bảo của Đức Phật A Di Đà đi, đem để mình đó cho nó yên đi, chứ đừng để vô chỗ này nữa. Anh đem cái tâm anh để vô cái xí nghiệp phá sản này sao yên được. Cho nên anh đem cái tâm anh để vô hoa sen, hoa sen là không dính nước, hoa sen không dính cái gì hết. Cho nên đem cái tâm mình để vô chỗ không dính gì hết an không? Cho nên an rồi nó có thể cứu được. Đấy là nhân. Cho nên quả bất an nhưng mà tạo cái nghiệp nhân an. Đấy là trên bước đường tu của chúng ta. Cho nên tới cuối cùng thậm chí cái khi mà chúng ta cái xác này không thể giữ được nữa là cũng phải bỏ cái xác này để giữ cái hồn ta, giữ cái tâm ta, giữ tâm để chuyển kiếp sau. Cho nên cái dụng tâm ta, cho nên từ cái chỗ đó mà khi mà Hòa Thượng Trí Tịnh khuyên tôi rồi thì tôi mới suy nghĩ, tôi nhận ra được chỗ này. Lúc bây giờ này, đối với cuộc đời, đối với xã hội này, tôi coi như là nhẹ. Tại vì là nghiệp quả cho nên không cứu được. Cho nên từ cái chỗ trong nghiệp quả mà tôi thấy được đó, tôi chỉ cần gieo vào trong lòng họ cái nhân lành. Cho nên mình đi gieo hạt bồ đề, gieo giống bồ đề là gieo vào trong cái tâm bất an của chúng sanh, để cho tâm nó an, nó hướng về cái khác. Cái này kinh nào nói? Tức là kinh Hoa Nghiêm. Đây là Đức Phật gọi là quả bồ đề thuộc về của chúng sanh. Nếu không có chúng sanh thì Bồ Tát không thành vô thượng nhân đẳng chánh giác. Đức Phật nói rõ như vậy. Nhưng mà chúng sanh mà không có chúng sanh nghiệp, chúng sanh phiền não nữa, thì Bồ Tát cũng không thể thành đạo được. Cho nên mấy thầy thấy Bồ Tát Quan Âm thì cũng từ bên Tây Phương mà đi qua thế giới Ta Bà để hành đạo, đâu phải ở bên Tây Phương làm, phải làm ở đây. Cho nên ở đây chúng sanh nó có nghiệp, có phiền não, có khổ đau, thì lúc bây giờ nó Bồ Tát mới cứu này, mới hiện thân cứu. Đây là trên bước đường tu. Chư thiên ở trên kia nó họ an lạc lắm, cho nên họ không nghe pháp, họ không có nghe pháp. Đây là trên bước đường tu. Cho nên trên kia đó họ không có thì giờ rảnh, cho nên không nghe pháp, không tu. Nhưng mà khi nào hết phước rồi nó sắp rớt xuống đó, thì trong một chớp mắt đó, họ đã đọa rồi. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhận được. Cho nên ở đây chung quanh chúng ta nó có những người khổ đau, có những người khổ đau, cho nên những người đó mới phát được tâm. Nên Đức Phật nói là Ngài phát tâm Bồ Đề là từ trong địa ngục A Tỳ mới phát tâm. Cho nên những người sung sướng, những người may mắn trên cuộc đời này, có mấy ai đi chùa không? Cho nên những người đi chùa là những người khổ đau, những người mà mạt vận, những người không có lối thoát, bây giờ chỉ cầu tới Phật. Cho nên lúc đó là hạt Bồ Đề phát lên từ. Nếu gặp một cái vị chân tu hướng dẫn thì cái trường hợp này phá cái này lại. Tất cả những cái này nữa không thể giải quyết được nữa, xa lầy rồi, bước thêm tới càng đúng sâu nữa. Cho nên ngừng ngay đây trở lại, giữ cái tâm cho yên ổn. Cái tâm cho yên ổn rồi nữa thì lúc bây giờ nữa nó mới lóe ra một cái hướng để giải quyết chứ. Đấy là kinh nghiệm tôi thấy. Cho nên khi gặp những cái khó khăn mà tôi không tự giải quyết được đó, là tôi khóa lại đó. Tôi khóa lại đó, tôi không làm nữa đâu. Chờ bao giờ mà nó lóe lên tia sáng trong đầu. Cái tia sáng này là gì? Tôi nói một là chư thiên mách bảo. Cho nên khi tâm chúng ta thanh tịnh rồi, nó ngang quá chư thiên, thì chư thiên sẽ mách bảo chúng ta này, cái lối thoát. Cái lối thoát này, đây là chư thiên mách cho chúng ta. Hai là Phật hộ niệm. Phật hộ niệm tức là cái huệ của Đức Phật soi vào lòng ta, thành ra ta sáng lên, ta giải quyết được. Đây là hai trường hợp này là thường có nhất trong người tu. Còn tóm cái thứ ba nữa là do tâm chúng ta bình ổn mà tự chúng ta sáng ra. Cho nên bao giờ cũng đòi hỏi chúng ta bình ổn thôi. Cho nên tâm bình ổn mới có chư thiên báo mộng, tâm bình ổn mới được Phật hộ niệm, mà tâm bình ổn nó mới có huệ sanh ra để mà giải quyết. Mà khi huệ không sanh ra thì mấy thầy đừng có làm càn, làm liều nữa. Cái này không có lợi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nhìn cho kỹ nghiệp quả của chúng sanh, Phật còn không cứu được. Nên qua Thượng Thí Tinh dạy tôi là rõ như vậy. Tôi giác ngộ được Phật còn không cứu được, Bồ Tát không cứu được, bây giờ làm sao mình cứu? Mình dấn tâm vô đó thì mình cũng bị luộc, bị chết luôn. Sao? Cho nên thôi giữ cái mạng sống mà để lo tu hành cái này. Cho nên ở chỗ này nha, Ngài Quý Tư Thiền Sư dạy chúng ta gọi là thệ nguyện an lạc. Đây là tất cả đều nghiệp quả hết, không làm được. Cho nên ta hẹn lại, khi nào làm được chúng ta sẽ xuất hiện trên cuộc đời này ta làm. Còn bây giờ chưa làm được thì thôi không làm. Cho nên mấy thầy nhớ, đó là trên bước đường tu. Cho nên ở trong cái mùa an cư này, tôi mong tất cả các thầy nếu chưa vào định thì cũng nên ráng giữ cái tâm mình cho thật bình ổn. Thật bình ổn cho tỉnh táo và sáng suốt để giải quyết từng việc một, để khỏi phạm phải những cái sai lầm và sau này nó trở ngại trên bước đường tu của chúng ta. Nên cầu Phật luôn gia hộ cho quý vị được an lành. Nam mô
Thượng Thầy. Từ nay nguyện xưa thanh chắp tay từng ngày sám pháp hòa, để luôn được sống trong thuần hòa. Dù trong cuộc sống bao nỗi đoa đầy, nhìn lòng xin hướng tâm về với Thầy. Nguyện cầu an vui đến với muôn loài, khắp thế gian này sung vầy. Con biết kinh pháp hoa này, mùa xuân tươi nở hoa đẹp tháng ngày. Cuộc đời ngân vang trong tiếng kinh cầu, với những ưu sầu thua nào. Cửa cơn gió mát linh thú sơn về, bạt đi những đám mây đen áo nề. Cho lòng con ôi bỗng thấy yêu người, trên khóe môi tươi nét cười. Hương Phật xin trai dòng tâm từ, hương Thầy cầu kinh thường ghi nhớ. Cánh sen buồn nhớ dáng vân thơ, pháp hoa thật thường không mê mờ. Màu hoa sen trắng tươi mãi trong lòng, từ nay chân bước đi tận vô cùng. Trên cầu Phật qua đến lúc viên thành, bên dưới hoa đồ chúng sanh. Khắp thế gian này sung vầy, khắp thế gian này sung vầy, khắp thế gian này sung vầy.